Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2009, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Giám mục Đà Lạt về ngày giáo lý viên năm 2009. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Manila, Tòa Thánh kêu gọi đề cao cảnh giác trước những sai lầm trong phụng vụ và hội nhập văn hóa sai lạc. Trong bài giảng thánh lễ hôm 16 tháng 8 vừa qua tại Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra tại Manila, Phi Luật Tân, Đức Hồng Y Francis Arinze, nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích, đã cảnh giác các Đức Giám mục Á Châu về điều mà Ngài gọi là những phong cách cá nhân trong phụng vụ và các quan niệm sai lầm về hội nhập văn hóa. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nói đến phụng vụ, tức vũ múa trong phụng vụ. Trong thánh lễ kết thúc hội nghị lần thứ 9 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Hồng Y Arinze khuyến khích các Đức Giám mục Á Châu hãy cổ võ cho việc tôn kính và chầu thánh thể. Theo vị Hồng Y người Nigeria này, chầu thánh thể được biểu hiện trong các cử chỉ như bái gối, cúi mình, quỳ, phủ phục và thinh lặng trước mặt Chúa. Các nền văn hóa Á Châu có một cảm thức sâu xa về những điều linh thánh và siêu việt. Tại Á Châu, sự tôn kính đối với những người có quyền lực dân sự đôi khi được biểu lộ bằng những cái chắp tay, quỳ gối, cúi mình và đi giật lùi trước một chiếc sắt. Đức Hồng Y Arinze kêu gọi áp dụng và nâng cao những giá trị văn hóa này để tôn kính Chúa Giêsu trong thánh thể. Ngài cũng kêu gọi giáo hội tại Á Châu không nên bắt chước cung cách của một số nơi trên thế giới để dẹp bỏ các bàn quỳ trong các thánh đường. Sau khi đề cao cảm thức về linh thánh trong các nền văn hóa Á Châu, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha cảnh giác trước những quan niệm sai lạc trong việc hội nhập văn hóa và kêu gọi tuân thủ các quy luật phụng vụ. Theo Ngài, cách thức trao mình Thánh Chúa phải được xác định rõ rệt và giám sát, không nên cho phép áp dụng những phong cách quá thiên về cá nhân. Ngài nhắc lại rằng, theo nghi lễ Latin, chỉ có các linh mục đồng tế mới được cầm và trao mình Thánh Chúa. Đức Hồng Y Arinze cũng nói rằng việc linh mục cởi bỏ một phần áo lễ, viện cớ, thời tiết nóng bức hay ẩm thấp là điều không thích hợp. Nếu cần thì giám mục bản quyền có thể cho phép dùng loại vải mỏng và nhẹ. Ngoài ra, cũng có một số điều không thể chấp nhận như linh mục mặc quốc phục thay cho bộ áo lễ đã được chuẩn nhận khắp hoàn cầu, hoặc dùng giỏ đựng bánh thánh, ly uống rượu để trao ban máu thánh. Đây là một điều hội nhập văn hóa bị hiểu sai lạc. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh, theo truyền thống giáo hội, các bài đọc trong thánh lễ chỉ được phép trích từ kinh thánh mà thôi. Ngay cả các tác phẩm của các thánh hoặc các vị sáng lập dòng tu cũng không được phép đọc như lời Chúa. Một điều rõ rệt khác nữa là cũng không được phép dùng những sách của các tôn giáo khác. Cách riêng về việc múa vũ trong phụng vụ, Đức Hồng Y Arinze nói, các điệu múa cần phải được đặc biệt xem xét kỹ lưỡng bởi vì đa số những điệu vũ này làm cho ta quá chú tâm đến người trình diễn và tạo ra thích thú khi thường làm. Người đến dự thánh lễ để thờ phượng Chúa, ngợi khen, cảm tạ và xin Ngài tha thứ tội lỗi cũng như cầu nguyện cho các nhu cầu tâm linh chứ không phải để giải trí. Nói tóm lại, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khẳng định rằng Á Châu cần phải tuân thủ các quy định của giáo hội trong vấn đề hội nhập văn hóa liên quan đến phụng tự. Cũng liên quan đến Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, hội nghị lần thứ 9 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân trên toàn lục địa hãy tái khám phá chỗ đứng trọng tâm của bí tích thánh thể trong đời sống giáo hội và mỗi một tín hữu Kitô. Trong tài liệu chung kết được cho công bố vào lúc kết thúc hội nghị tại Manila hôm Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua, các đức giám mục đại diện của các hội đồng giám mục Á Châu tuyên bố như sau. Chúng ta không thể cử hành bí tích thánh thể mà đồng thời vẫn duy trì, thực hành và dung thứ cho việc kỳ thị dựa trên tôn giáo hay chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ và giai cấp xã hội. Nếu chúng ta được gắn kết với Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta phải ra đi xây dựng thế giới, một thế giới đang ngày càng bị chia rẽ. Sau 7 ngày hội họp xoay quanh chủ đề sống thánh thể tại Á Châu, các đức giám mục đại diện của các hội đồng giám mục tại 23 nước Á Châu đã kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đáp trả lại tiếng gọi mà qua bí tích hiệp thông Chúa Kitô muốn nhắn gửi đến mọi tín hữu trong lục địa. Đó là lời mời gọi hiệp nhất, lắng nghe lời Chúa, tin tưởng hy vọng và truyền giáo. số người Công giáo chỉ chiếm 3% trong tổng số 3 tỷ 700 triệu người tại Á Châu. Các đức giám mục Á Châu khẳng định rằng thánh thể là hành động truyền giáo hữu hiệu nhất mà cộng đồng giáo hội có thể thực thi. Đối với các tín hữu Kitô, nơi cầu nguyện ngày càng trở thành điểm gặp gỡ với Chúa Giêsu và dẫn đến thông hiệp. Các linh mục cần phải xuyên qua giáo dân giúp thăng tiến sự nghiệp nhất trong dị biệt. Các đức giám mục Á Châu tái khẳng định giá trị của lời Chúa và thánh thể như một đáp trả trước tình trạng bất ổn và lo âu của con người trước khổ đau. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng cần phải có một sự đào luyện đúng đắn để canh tân chức linh mục. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Castel Gandolfo sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha ôm lại cuộc đời của Thánh John Earl và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự thường huấn dành cho giáo sĩ. Ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục và ứng sinh vào chức linh mục. Theo Ngài, cần phải có một sự đào luyện đúng đắn để canh tân chức linh mục. Thánh John Earl, mà giáo hội kính nhớ vào ngày 19 tháng 8 hàng năm, sống vào thế kỷ thứ 17. Một thế kỷ có nhiều vị thánh vĩ đại như Thánh Vincent de Paul, Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort. Đức Thánh Cha cho biết, Thánh John Earl đã thi hành chức vụ linh mục dựa trên giáo huấn của công đồng Trento năm 1563. Đây là công đồng đã đề ra quy luật cho việc thiết lập các chủng viện và đào tạo linh mục. Lúc bấy giờ tòa thánh đã ý thức được rằng toàn bộ cuộc khủng hoảng dẫn đến phong trào cải cách tin lành là do sự kiện linh mục không được huấn luyện đầy đủ về tu đức cũng như học thức. Đức Thánh Cha giải thích rằng các giáo hội tại Pháp và Đức rất chậm trễ trong việc áp dụng các cải tổ do công đồng Trento đề ra. Chính vì thế mà Thánh John Earl, một cha sở hội đạo, đã thành lập một hội dòng chuyên về đào tạo linh mục. Đề cập đến những nỗ lực hiện nay để cải thiện công cuộc huấn luyện linh mục, Đức Thánh Cha nhắc đến tông huấn Pastores Labo Vobis, ta sẽ ban cho các ngươi những vị mục tử, của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới hồi năm 1990. Trong tông huấn này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cập nhật hóa các quy luật của công đồng Trento và nhấn mạnh đến sự liên tục của việc huấn luyện trong chủng viện và việc thường huấn dành cho giáo sĩ. Đức Thánh Cha kêu gọi, trong năm linh mục, ước gì các linh mục và chúng sinh biết noi gương Thánh John Earl, sống kết hiệp với trái tim Chúa Giêsu, trở thành những con người có tình yêu đích thực, của lòng nhân từ khiêm tốn và nhẫn nhục, không ngừng canh tân trong sự thánh thiện và nhiệt thành tông đồ. Tin Sài Gòn. Tổng giáo phận Sài Gòn cương quyết không di dời nhà thờ Thủ Thiêm và dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm. Đây là câu trả lời chính thức của giáo hội trước những yêu cầu của Ủy ban Nhân dân địa phương muốn di dời các nữ tu đi chỗ khác để xây dựng một khu vực thương mại đa chức năng. Chính quyền đã đưa ra yêu cầu trên đây hôm 11 tháng 6 vừa qua đối với phần diện tích 3,5 mẫu, vốn là phần còn lại của khu vực rộng 119 mẫu, gồm một trường trung học và nhiều cơ sở khác đã bị tịch thu sau khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản. Tại đây, các nữ tu dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm đã bỏ ra bao công sức để biến một khu vực rừng nhiệt đới thành những ngôi nhà, nhà thờ, trường học và nông trại hữu dụng cho nhà dòng, cũng như dân cư nghèo có thể sinh sống. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Giám mục Đà Lạt về ngày giáo lý viên năm 2009 do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ về ngày giáo lý viên 2009 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Trong bức thư đề ngày 15 tháng 7, gửi quý cha các tu sĩ chúng sinh và anh chị em trong gia đình Giáo phận Đà Lạt, Đức cha đã viết như sau. Năm nay, cả Giáo hội Việt Nam đang tập trung vào việc giáo dục đức tin trong gia đình, theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhân dịp lễ kính chân Phước Andre Phú Yên, bổn mạng của các giáo lý viên, Ngài cầu nguyện cho việc dạy và học giáo lý trong giáo phận chúng ta. Tôi chia sẻ với quý cha và anh chị em, đặc biệt với các gia đình trong giáo phận thân yêu, điều tôi quan tâm nhất hiện nay về vấn đề này. Quý cha và anh chị em thân mến, tất cả các chỉ dẫn mục vụ trong việc giáo dục đức tin Kitô giáo trong môi trường gia đình mà thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay gửi tới chúng ta đều rất quan trọng. Tất cả chúng ta hãy nỗ lực thực thi những chỉ dẫn này. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện nay và trong tâm tình hướng về năm thánh, kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Đà Lạt của chúng ta và thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, tôi muốn mọi người quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục lương tâm. Công đồng Vatican thứ hai đã khẳng định về phẩm giá của lương tâm như sau. Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây, con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dậy trong thâm tâm họ. Tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi con người thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác. Trích hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai, số 16. Vì thế, nếu có một lương tâm chân chính, chúng ta sẽ dễ dàng vượt lên những cám dỗ vật chất, khoái lạc, hưởng thụ, và như thế sẽ làm cho giáo hội và xã hội phát triển theo đúng ý Thiên Chúa hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tội lỗi, của khuynh hướng hưởng thụ, lương tâm con người dễ rơi vào sai lạc. Do đó, việc giáo dục lương tâm hiện nay là một công việc rất khẩn thiết. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nói rằng, nếu tiến bộ kỹ thuật không đi đôi với việc giáo dục đạo đức con người, trong sự tăng trưởng con người nội tâm, thì đó chẳng phải là một sự tiến bộ, nhưng lại là một mối đe dọa đối với con người và thế giới. Trích thông điệp về niềm hy vọng Kitô của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, số 22. Bởi thế, việc giáo dục lương tâm phải là trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội Việt Nam hiện nay và của mọi thành phần dân Chúa. Trước hết, đây là trách nhiệm của các bậc cha mẹ. Tôi biết rõ, do nền kinh tế đang bị khủng hoảng, anh chị em phải dồn sức lo cơm áo cho gia đình. Nhưng dù khó khăn cách mấy, anh chị em cũng phải dành ưu tiên cho việc giáo dục lương tâm của con cái. Anh chị em hãy quan tâm săn sóc, nâng đỡ, bảo ban con cái mình, biết sống ngay thẳng và nhất là làm gương sáng cho con cái trong cách sống theo lề luật Chúa, đặc biệt là cách sống thành thật trong gia đình, trong tương giao với người khác và trong công việc làm ăn. Mới đây, trong bài huấn từ dành cho Hội đồng Giám mục Việt Nam dịp triều yết ngày 27 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau: điều đáng mong ước là khi dạy cho con cái biết sống theo lương tâm ngay thẳng, trong sự trung tín và sự thật, thì gia đình trở nên trung tâm các giá trị và những đức tính nhân bản, là trường dạy đức tin và đức mến đối với Thiên Chúa. Hơn nữa, để gia đình trở nên môi trường lý tưởng cho lương tâm phát triển, anh chị em hãy làm cho gia đình mình sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, tích cực yêu thương, tha thứ và phục vụ nhau, trung thành với truyền thống cầu nguyện chung mỗi ngày, năng tham dự thánh lễ. Tôi cũng kêu gọi quý cha và các tu sĩ nam nữ là những người có tầm ảnh hưởng quan trọng trên các em thiếu nhi, thiếu niên và giới trẻ. Hãy chăm lo hướng dẫn các em để các em có được một lương tâm Kitô giáo đích thực. Còn các giáo lý viên thân mến, dạy giáo lý là một cơ hội rất thuận tiện để giáo dục lương tâm cho các em học sinh. Cha muốn nhắc nhở các con rằng, dạy giáo lý không phải chỉ là giúp các em thuộc lòng một số công thức tính điều hay kinh bổn, nhưng điều quan trọng nhất là rèn luyện, uốn nắn, đào tạo các em trở nên những Kitô hữu đích thực, luôn có một lương tâm trong sáng, bén nhạy hơn với đức tin và cuộc sống. Thưa quý cha và anh chị em, điều mang lại hiệu quả nhất trong việc giáo dục là gương sáng. Nếu tất cả chúng ta cố gắng sống ngay thẳng, thì chắc chắn việc giáo dục lương tâm cho con cái chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả hơn. Xin chân phước Andre Phú Yên, đấng đã hy sinh mạng sống mình để minh chứng điều Ngài giảng dạy. Cầu bầu cùng Chúa giúp chúng ta biết can đảm dùng lời nói, việc làm để hoàn thành sứ mạng truyền đạt đức tin mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Thân ái, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Vừa rồi là thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt về Ngài Giáo Lý Viên năm 2009. Trong đó Đức Cha đã nhấn mạnh đến việc giáo dục lương tâm con người, trách nhiệm của các bậc cha mẹ và đặc biệt của các giáo lý viên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Lạ và khoa học. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học của mình. Phép lạ thiết yếu là một phạm trù của niềm tin. Điều đó có nghĩa là tự nó khoa học không có chức năng và cũng không có tư cách để điều tra về một sự kiện, và sau đó đưa ra phán quyết rằng sự kiện đó là phép lạ hay không là phép lạ. Cùng lắm, khoa học chỉ có thể nói rằng sự kiện này hay sự kiện nọ là một điều không thể giải thích được về mặt khoa học mà thôi. Chỉ trong niềm tin con người mới thực sự nhìn nhận phép lạ. Với cái nhìn của niềm tin, con người nhận ra hoạt động xuyên suốt của đấng tạo hóa trong vũ trụ này. Những phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện tại Palestine cách đây 2000 năm cũng chính là thể hiện của hoạt động ấy của Thiên Chúa tạo hóa. Một trong những mục đích của Chúa Giêsu khi thực hiện các phép lạ chính là để cho loài người có thể nhận ra sức mạnh đang hoạt động đằng sau con người của Ngài. Các phép lạ ấy và các phép lạ cá thể trong vũ trụ cũng đều giống nhau và xuất phát từ một đấng tạo hóa duy nhất mà thôi. Nói cách khác, các phép lạ của Chúa Giêsu hay những sự kiện mà người Tín hữu Kitô ngày nay nhìn nhận như phép lạ cũng chính là hoạt động của đấng tạo hóa nhưng diễn ra trong một quy mô thu hẹp. Phép lạ nước hóa thành rượu là điều mà nhiều người đã chứng kiến tận mắt trong bối cảnh của một tiệc cưới tại Palestine cách đây 2000 năm. Nếu chúng ta gọi đó là một phép lạ, thì có biết bao nhiêu sự kiện mà vì quá quen mắt, chúng ta không muốn nhìn nhận là phép lạ. Hãy thử nghĩ đến trật tự lạ lùng của vũ trụ. Hãy thử nghĩ đến sự kỳ diệu của sự sống. Phải chăng đó không là những phép lạ cả thể mà đấng tạo hóa vẫn không ngừng thực hiện mỗi ngày đó sao? Thiên nhiên, vũ trụ, sự sống là những phép lạ thực sự, bởi vì nếu không có bàn tay nâng đỡ ban trợ của đấng tạo hóa, thì chắc chắn sự hỗn loạn sẽ là quy luật muôn đời của vũ trụ. Điều Chúa Giêsu thực hiện trong một quy mô nhỏ và thấy được, đều được Thiên Chúa thực hiện từng giây từng phút, trong một quy mô rộng lớn hơn, mà vì quá quen thuộc hay thiên kiến, con người không muốn nhìn nhận mà thôi. Chúng ta hãy thử nghĩ đến rượu nho chính Thiên Chúa đã tạo dựng ra rượu nho. Ngài cho rễ nho hút lấy nước lã từ trong lòng đất, và nhờ mặt trời biến nước lã thành nước nho, và sau đó cho nước nho được lên men để biến thành rượu. Mỗi năm, từ thời ông Noe cách đây mấy ngàn năm, và mãi về sau, ở đâu và thời đại nào, Thiên Chúa vẫn cứ tiếp tục biến nước thành rượu như thế. Đây là một phép lạ vĩ đại mà loài người chẳng muốn nhìn nhận. Thời xa xưa, người ta gán cho một vị thần nào đó. Thời nay, người ta gọi đó là một hiện tượng khoa học. Khi Chúa Giêsu biến nước lã thành rượu tại tiệc cưới Cana cách đây 2000 năm, Ngài chỉ làm công việc của Thiên Chúa mà thôi. Ngài làm công việc của Thiên Chúa bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa. Hằng ngày, Thiên Chúa cũng biến lúa mì thành ra bánh mì. Nhưng người không có niềm tin thì vẫn bảo rằng đó là luật tự nhiên. Việc chữa lành bệnh tật cũng luôn được nhìn theo cách thế ấy. Chúng ta bảo rằng bác sĩ chữa lành bệnh tật. Kỳ thật, điều kỳ diệu không nằm trong bàn tay phù thủy của bác sĩ hay chính hiệu quả của thuốc men. Phép lạ đã có sẵn trong thân xác con người. Điều bác sĩ làm là chỉ kích thích những chức năng của thiên nhiên trong thân xác con người, hoặc là loại bỏ những trở ngại mà thôi. Dân gian vẫn nói, chó liền da, gà liền xương. Chẳng cần có thầy thuốc hay thuốc men nào, mà một vết thương trên thân thể thú vật hay con người cũng vẫn có thể lành được. Không có một đấng tạo hóa là đấng đã đặt để những định luật tự nhiên trong cơ thể. Không có một Thiên Chúa hoạt động trực tiếp hay gián tiếp, thì hẳn sẽ chẳng có một sự lành bệnh nào có thể diễn ra. Tất cả những ai lành bệnh đều được chữa lành bởi chính Ngài là đấng chữa trị từ bên trong. Phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện chính là hoạt động của đấng tạo hóa. Khi Ngài nuôi sống hơn 5000 người, Ngài đã nhân bánh và cá ra nhiều. Chúa Giêsu cũng chỉ làm công việc mà Thiên Chúa đang làm mà thôi. Chúng ta hãy thử nhìn vào biển và sông lạch ao hồ. Hàng hà sa số cá đang bơi trong nước, há không phải là một phép lạ sao? Một Thiên Chúa đã và đang nhân cá ra nhiều trong biển cả và sông lạch ao hồ, lại chẳng có thể nhân chúng lên trên đất khô ư? Chấp nhận phép lạ dưới nước, thì cũng phải chấp nhận phép lạ trên khô. Thiên Chúa toàn năng đã làm được phép lạ dưới biển cả, lại chẳng làm được phép lạ trên cạn sao? Những người tiên thiên không chấp nhận phép lạ, thì dĩ nhiên sẽ không chấp nhận bất cứ phép lạ nào. Tuy nhiên, có những người chấp nhận có phép lạ trong quy mô này, nhưng lại bác bỏ phép lạ trong một quy mô khác. Ở đây, người ta vẫn ngại đến tinh thần khoa học và luật tự nhiên để bác bỏ phép lạ. Chúng ta hãy thử bàn đến việc Chúa Giêsu được sinh hạ từ một trinh nữ. Đối với nhiều người, đây là một điều không thể có được. Nhưng với các tín hữu Kitô, tức những người có niềm tin, thì đây là phép lạ vĩ đại nhất và ý nghĩa nhất. Chúng ta hãy thử xét đến việc sinh sản mà chúng ta gọi là bình thường. Đâu là vai trò của người cha trong việc sinh sản? Một vật nhỏ li ti mà chúng ta gọi là tinh trùng của người đàn ông làm cho trứng của một người đàn bà được thụ tinh. Với vật li ti ấy, màu tóc của người cha, của tổ tiên của ông, tất cả mọi đặc tính của xương, của lục phủ ngũ tạng của ông đều được truyền lại cho con ông. Đằng sau mỗi một tinh trùng là cả lịch sử của vũ trụ và một phần không nhỏ của tương lai thế giới. Đó là cách tạo dựng thông thường của Thiên Chúa. Từ lúc vật chất xuất hiện, đây là tiến trình bình thường qua đó Thiên Chúa tạo dựng con người. Tiến trình ấy chẳng là một phép lạ khủng khiếp rồi sao? Một Thiên Chúa đã có thể từ một tinh trùng li ti của người đàn ông để tạo dựng con người. Một Thiên Chúa ấy không thể tạo dựng con người mà không cần đến tinh trùng của người đàn ông sao? Và thật sự điều ấy đã xảy ra. Dĩ nhiên, Thiên Chúa có lý do của Ngài. Ngài không chỉ tạo dựng một con người, mà là một con người là chính Ngài. Tiến trình qua đó, một tinh trùng của người đàn ông làm thụ tinh một cái trứng của người đàn bà, đã truyền đi từ đời này sang đời nọ một sự sống đã bị hoen ố. Để gột rửa sự hoen ố ấy, để mang lại cho nhân loại một khởi đầu mới, Thiên Chúa đã tạm ngưng tiến trình bình thường ấy. Ngài vẫn có thể tạo dựng con người mà không cần tinh trùng của một người đàn ông. Đó chính là phép lạ cả thể nhất mà dĩ nhiên, chỉ trong niềm tin, con người mới có thể nhận ra và chấp nhận. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của chén rượu trong bí tích thánh thể. Trong bữa tối tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng bánh và chén rượu để truyền nên mình và máu của Ngài, như lễ tế dâng lên Thiên Chúa để nối tiếp lễ tế thánh giá. Khi dùng bánh trong nghi thức thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn cho nghi lễ này một khía cạnh hoàn toàn mới lạ của nó đối với lễ vượt qua của người Do Thái. Còn ý nghĩa của chén rượu thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong bài nói chuyện này. Khi nhắc đến chén rượu, người ta đều nhận ra tầm mức quan trọng của yếu tố vật chất này trong truyền thống Cựu Ước. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, rượu đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc Ngài đến trong thế gian để gặp gỡ loài người. Ngài đến để chia sẻ số phận của con người và sống những gì họ sống. Ngài cùng ăn uống với họ như là một người khách, như là người bạn được mời và như là chủ của bàn tiệc. Những người thuộc nhóm Pharisêu đã chỉ trích Chúa Giêsu vì họ thấy Chúa ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 11 câu 19. Dù vậy, Ngài không hề để ý tới các lời chỉ trích của họ. Đàng khác, hai lần Ngài đã cho bánh quá ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo Ngài. Tại thành Cana, Ngài đã làm cho rượu quá ra nhiều để giúp đôi tân hôn đang thiếu rượu. Tất cả những sự việc này trong sứ mệnh của Chúa là những cách thế diễn tả niềm vui của thời cánh chung và sự có mặt của Ngài trong thế gian đã bắt đầu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã so sánh rượu bảy cây nho mà Ngài và các tông đồ đang dùng với rượu mới trong nước của Chúa Cha. Còn về chủ đề chén mà Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã gắn liền với nghi thức rượu cũng mang ý nghĩa rất dồi dào trong Kinh Thánh và bổ túc cho chủ đề về rượu. Người ta thấy nói tới chén cay đắng của cơn thịnh nộ Thiên Chúa giáng xuống tội nhân, như tiên tri Jeremiah đã nói: chén phẫn nộ của Người xin đổ xuống các dân tộc không biết Người, trên các dân tộc không kêu cầu danh Người, vì chúng đàn áp Gia-cốp, chúng đai nghiến nó và muốn tận diệt nó, chúng đã tàn phá cơ đồ của nó. Sách tiên tri Jeremiah chương 10 câu 25. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, chủ đề chén được nhắc tới qua chén của tiên tri Elia với lời cầu xin Thiên Chúa là cho danh của Chúa được mọi dân tộc biết tới, cũng như cầu xin Thiên Chúa sai tiên tri Elia đến như sứ giả, loan báo Ngài tái thiết thành trì Jerusalem và Ngài vinh quang của dân Chúa. Trong thời gian thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã cho biết trước sự thương khó của Ngài bằng hình ảnh của chén Ngài phải uống, khi Ngài nói với anh em Giacôbê và Gioan như sau: các con có thể uống nổi chén mà ta sẽ phải uống không? Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 22-23. Rồi trong vườn Giê-xê-ma-ni, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha, nếu có thể thì cất khỏi Ngài chén đắng mà Ngài sắp phải uống, nhưng Ngài cũng sẵn sàng chấp nhận chén đó do ý định của Chúa Cha. Đó là ý nghĩa của yếu tố rượu và chén mà chúng ta nhận ra trong bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nếu chúng ta liên kết hai ý nghĩa này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng chủ đề chén rượu có một tầm mức quan trọng hơn là chủ đề về tấm bánh. Vì trong liên hệ với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nó cho thấy các khía cạnh bổ túc cho nhau về hình khổ và niềm cậy trông. Đàng khác, vì trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc chúc tụng trên chén là yếu tố chính của việc tạ ơn. Vì thế chủ đề chén rượu cũng có một ý nghĩa trỗi vượt hơn. Từ sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc tạ ơn trên chén rượu, mà dần dần tên gọi của tiệc thánh thể cũng được thay đổi. Đầu tiên người ta gọi là việc bẻ bánh, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc ly, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc thánh thể của Chúa Kitô. Rồi dần dần trong các giáo đoàn chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, người ta gọi đó là bữa tiệc tạ ơn Eucharistia. Vì trong các giáo đoàn này không có nguy hiểm lẫn lộn giữa tiệc thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc tạ ơn chỉ đi theo các nghi thức của các tuần rượu. Còn trong bữa tiệc thánh thể, việc tạ ơn cũng được thực hiện trên cả việc dùng bánh. Người ta đã tạ ơn trên cả rượu và bánh. Từ đây, lễ thánh thể được gọi là lễ tạ ơn. Đến đây, chúng ta đã nhận ra ý nghĩa của hai chất liệu được dùng trong thánh thể, tức là bánh và chén rượu. Ý nghĩa này được rút tỉa ra từ toàn thể bối cảnh của Cựu Ước, từ bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và từ sứ mạng cũng như cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, nhất là từ cử chỉ Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Như vậy, việc dùng bánh và rượu khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể không phải chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng nó đã được mang ý nghĩa trong căn bản kinh thánh và mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài đã dùng bánh như để cho thấy tính cách mới mẻ của tiệc thánh thể. Ngài đã dùng bánh như hoàn tất ý nghĩa bánh từ trời xuống nơi con người của Ngài. Còn rượu và chén là biểu lộ của gặp gỡ giữa Ngài và loài người và cho thấy cuộc khổ nạn của Ngài. Giáo hội từ đó đã dùng nhiều tên gọi khác nhau để gọi bí tích thánh thể, gọi là việc bẻ bánh hay là tiệc thánh thể. Và khi cử hành lễ tạ ơn, giáo hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với niềm hy vọng được cứu rỗi và được dự phần vào bàn tiệc thiên quốc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương một Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể hiểu rõ nét độc đáo trong tư tưởng của Cô-hê-lệt liên quan tới hạnh phúc của con người, cần đối chiếu nó với tư tưởng khôn ngoan của các dân tộc trong vùng Trung Đông cổ thời bây giờ. Trước hết là nền khôn ngoan Ai Cập. Thật ra vấn đề hạnh phúc của con người không phải là điều mới mẻ đối với thế giới của vùng Trung Đông cổ xưa kia, trong đó có Ai Cập và vùng Lưỡng Hà. truyền thống đã duy trì được một số các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan của cả hai vùng. Chúng chỉ cho con người thấy đâu là con đường giúp đạt một sự thành công nào đó, hay làm sao thi hành tốt các nhiệm vụ được giao phó, hoặc làm thế nào để hội nhập vào trong xã hội một cách tốt đẹp nhất. Nó là một loại văn thể đặc biệt, ngày nay được định nghĩa như là thể văn khôn ngoan. Chính khía cạnh thực tế này của các tác phẩm khôn ngoan, đặc biệt là các tác phẩm khôn ngoan Ai Cập, khiến cho người ta coi sự khôn ngoan cổ xưa dạy một thứ luân lý khôn ngoan tinh tuyền, có mục đích duy lợi ích. Rồi người ta nhấn mạnh giá trị sâu sắc hơn của các bút tích này. Chúng tìm đưa con người vào trong trật tự vũ trụ qua việc hiểu biết và chấp nhận Ma-át là nữ thần của sự khôn ngoan hay các mê là các thần khôn ngoan. Như là chuyên viên về Ai Cập, học giả Frankfurt là người đã bắt đầu tái lượng định trở lại tư tưởng cổ xưa, đặc biệt là tư tưởng Ai Cập. Ông đã đào sâu các tư tưởng của học giả The Book. Tuy nhiên, việc đánh giá bối cảnh của sự khôn ngoan Ai Cập không phải là vấn đề chính lôi kéo sự chú ý của chúng ta ở đây. Điều chúng ta muốn biết đó là các suy tư, khi nền tảng, khi ở bên lề, trong bối cảnh của chúng liên quan tới vài vấn đề của Kohelet, trong đó quan trọng nhất là tư tưởng về sự thưởng phạt như là hậu quả tất nhiên của một tư tưởng tổng quát hơn là thiện ích đối với con người, hệ tại chỗ nào, hay là hệ tại cái gì. Điều đầu tiên cần nói tới ở đây đó là sự khác biệt một trời một vực giữa nền khôn ngoan Ai Cập với nền khôn ngoan Do Thái và Mesopotami, tức là vùng Lưỡng Hà. Đó là sự kiện nền khôn ngoan Ai Cập có được một yếu tố mà hai nền văn chương khôn ngoan Do Thái và Mesopotami không hề có được. Yếu tố đó là sự bất tử của linh hồn. 3. Cái nhìn của người Ai Cập đối với cái chết hoàn toàn khác với cái nhìn của người Do Thái và người Mesopotami, ít nhất là cho tới thời Kohelet. Rồi trong thế giới Do Thái, người ta cũng có được niềm tin vào sự bất tử với Thiên Chúa qua một sự sống còn khác với kiểu của Ai Cập. Nó giúp tư tưởng Do Thái giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn mà trước đó xem ra không giải quyết được. Thật vậy, trong một văn bản thuộc Vương quốc cổ tựa đề Sự khôn ngoan của Diedefhor, người ta đã thấy viết rằng, bạn hãy sửa soạn căn nhà an bình một cách thích hợp và hãy dọn cho mình một chỗ ở phía Tây. Thế giới bên dưới tiếp đón sự sống, căn nhà của sự chết được dành để cho sự sống. Qua đó, chúng ta thấy vấn đề của người Ai Cập luôn có trước mặt một khoảng trống, không thấy có trong tư tưởng Do Thái. Dầu sao đi nữa, giải pháp này của việc thưởng phạt trong thế giới bên kia, trong truyền thống Ai Cập, xem ra không bị cột buộc vào vấn đề của người công chính khổ đau, cho bằng gắn liền với vấn đề đau khổ nói chung, là điều cho thấy sự cách biệt giữa vấn đề của Kohelet và vấn đề của tư tưởng Ai Cập. Các văn bản của Vương quốc cổ, cũng như của Vương quốc Trung và Vương quốc Mới, đều đồng ý với nhau và khẳng định rằng ai làm điều thiện thì phải tìm thấy sự thiện, và ai làm điều ác thì phải tìm thấy sự ác. Nếu có sự khác biệt giữa các thời đại khác nhau, thì điều này liên quan tới cách thức, quan niệm việc thực hiện sự thưởng phạt. Trong số các tác phẩm của Vương quốc cổ bên Ai Cập, chỉ cần nhắc tới sách Sự khôn ngoan của Tahotep, trong đó tác giả nhắn nhủ con người rằng, con chớ gây kinh hoàng giữa loài người, bởi vì Thiên Chúa đánh phạt con trong cùng cách thức như vậy. Đối với các tác phẩm của Vương quốc Trung, chỉ cần nhớ cuốn Sự khôn ngoan của Marie Carré, dạy con người rằng, mỗi cú đánh đều được trả lại bằng một cú như vậy. Nó cũng giống như giáo huấn Kinh Thánh, ác giả, ác báo, đong đấu nào thì nhận lại được đấu đó. Cả trong Vương quốc Mới, lý thuyết tổng quát không thay đổi. Chúng ta có thể đọc thấy trong bản văn Papiro Insinger C25. Khi con thấy một người bị phận dữ, thì hãy sợ hãi sự thưởng phạt bằng phận dữ. Tưởng cũng cần ghi nhận rằng với thời gian qua đi, trong khi các thí dụ về người công chính khổ đau gia tăng, thì có một vài tác phẩm vùng Mesopotamia vẫn tiếp tục tin tưởng nơi hệ thống thưởng phạt khôn ngoan. Như đã thấy, nền văn chương khôn ngoan Ai Cập đã không bao giờ lấy thế giới bên kia như là yếu tố để giải quyết khó khăn của người công chính khổ đau, và như thế là vì nó đã không bao giờ chấp nhận sự hiện hữu của người công chính khổ đau. Truyền thống khôn ngoan Do Thái cổ xưa cũng di chuyển trong chính bầu khí ấy, như được minh chứng trong sách Châm Ngôn. Và ngay trong thời Tân Ước, nỗi khổ đau cũng gây gương mù gương xấu cho các môn đệ của Đức Giêsu. Khi thấy người mù bình sinh, các môn đệ không biết đó là lỗi của anh ta hay là của cha mẹ anh. Tư tưởng Thiên Chúa đánh phạt tội của cha ông đến 3-4 đời vẫn còn rất sống động. Nhưng trong trường hợp của người mù từ lúc mới sinh thì có khó khăn, vì hình phạt mà anh phải chịu đã bắt đầu trước khi anh ta có trí khôn để có thể phạm tội. Nếu quan niệm về thế giới bên kia hiện hữu trong óc người Ai Cập, thì xem ra nó có từ trước trong sự phát triển của tư tưởng Ai Cập. Nó mang một dấu vết thanh thản nào đó, nhưng lại không tích cực trong giải pháp cho các vấn đề khác gắn liền với vấn đề của sự bất tử. Sách Sự Khôn Ngoan của Medicare có viết, các hành động của người chết được chất đống gần nó. Ai đến với người chết mà đã không phạm tội thì sẽ như là một vị thần giữa họ. Xem ra người Ai Cập thời Vương quốc Trung có một quan niệm về thế giới bên kia giống như quan niệm Kitô, các công việc làm theo người chết xuống mồ, và mỗi người sẽ được thưởng xứng với các công việc mình làm. Tuy nhiên trong thực tế, các lo lắng bùa phép đồng hành với linh hồn trong chuyến đi sang thế giới bên kia khiến cho chúng ta phải nghi ngờ quan niệm luân lý đạo đức của Ai Cập về thế giới bên kia. Vài hàng trước câu trích trên đây, sách Sự Khôn Ngoan của Medicare đã đề cập tới sự cần thiết phải đọc trong sách để biết sự phán xét xảy ra như thế nào, hầu có thể đi tới đó bằng an. Văn bản viết, con hãy đọc trong cuốn sách Dò Xét Con Người trước thần linh, rồi an bình tiến vào vương quốc của người chết. Sách của người chết cũng nói tới các hiểm nguy mà linh hồn phải đương đầu trong hành trình hướng về phía Tây hạnh phúc. Và để thắng vượt các hiểm nguy đó, chỉ có một phương thế mà thôi, đó là biết công thức thích hợp, công thức trao ban cho bạn một sự hiểu biết là quyền lực. Tất cả những điều trên đây độc lập với một quan niệm luân lý đạo đức về thế giới bên kia. Con đường mà sự khôn ngoan Ai Cập dẫn tới xem ra là sự hiểu biết cứu thoát hơn là luân lý cứu thoát. Trái lại, xem ra quan niệm an bình thanh thản này của người Ai Cập liên quan tới sự sống hoàn toàn bị thống trị bởi một tư tưởng về sự bất tử đã tích cực trong việc giải quyết điều không thể chịu đựng nổi trong nỗi khổ đau của con người. Trong cuốn Cuộc Đối Thoại của Một Người Thất Vọng với Linh Hồn Mình, cái chết xem ra là sự nghỉ ngơi cho người mệt nhọc, sức khỏe cho người đau yếu. Nhưng cái chết này thật ra không phải là sự hư vô trấn an con người, trong nghĩa nó phân tán, mà là xác tín chắc chắn rằng các khổ đau của cuộc sống sẽ không có trong thế giới bên kia, nơi con người sẽ giống như một thần linh, và sau cùng sẽ có được sự khôn ngoan mà nó đã ước mong một cách vô ích khi còn sống trên trần gian này. Tác phẩm Tiếng Hát của Người Chơi Hạc Cầm không lạc quan như thế, vì nó mời gọi con người hưởng thụ lạc thú mà cuộc sống cống hiến cho nó, như là liều thuốc duy nhất chống lại các khổ đau. Tiếng Hát của Người Chơi Hạc Cầm lật ngược sự khôn ngoan truyền thống Ai Cập khi viết, không có ai trở lại từ đó để nói cho chúng ta biết sống ở đó như thế nào. Hãy tươi vui để quên đi rằng bạn phải chết. Cả những người nổi tiếng khôn ngoan trong quá khứ như Imhotep và Diedephor cũng như là đã không bao giờ hiện hữu, mặc dù người ta còn nói với các lời của họ. Sự chắc chắn về thế giới bên kia biến mất và cùng với nó là mọi giá trị gắn liền với sự sống, và để chiến thắng khổ đau thì chỉ còn có tươi vui. Cả phía trái của nền khôn ngoan Ai Cập như lộ hiện trong tác phẩm Tiếng Hát của Người Chơi Hạc Cầm cũng một lần nữa cho chúng ta thấy rằng chính nỗi khổ đau nói chung gây gương mù gương xấu cho người Ai Cập, chứ không phải việc thiếu sự thưởng phạt. Vài trang trong sách Cô-hê-lẹt cũng vang vọng sự tươi vui đó như là phương cách duy nhất giúp con người đối phó với cuộc mạo hiểm là kiếp người của mình. Nhưng cuộc mạo hiểm trong tư tưởng của Cô-hê-lẹt phức tạp và thê thảm hơn nhiều, bởi vì nó không phát xuất từ sự khổ đau, mà từ cái vô lý của việc thiếu mọi luật lệ liên quan tới sự thưởng phạt. Kết luận, việc duyệt xét nền khôn ngoan Ai Cập với vấn đề nền tảng của sách giảng viên là sự thưởng phạt, chúng ta có thể nói rằng nó di chuyển trong một bầu trời khác với bầu trời Ai Cập. Các kết luận của cô Hê Lẹt không chỉ khác biệt với các kết luận của bất cứ nhà khôn ngoan Ai Cập nào khác, mà kiểu đương đầu với vấn đề cũng khác nữa. Nếu có cái gì đó của sự khôn ngoan Ai Cập còn sống sót khi thế giới Ai Cập tàn lụi, thì xem ra đó là ước muốn được cứu rỗi nào đó, được hiểu như là ơn cứu rỗi cá nhân. Và nó được nhìn trong sự kiếm tìm của tâm hồn Ai Cập, một sự hiểu biết cho phép một mình đạt sự cứu rỗi ấy. Nó được tìm kiếm trong một sự ưa thích nào đó đối với sự cân đối cho phép các sự phóng táo bạo hơn từ thế giới này bước vào trong một thế giới khác, được nhìn không phải như là một thế giới hoàn toàn khác biệt, mà chỉ là một bổ túc cho thế giới này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Câu chuyện như sau. Một cậu bé tính tình rất nóng nảy, cọc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một cái túi đinh và dặn rằng, mỗi khi cậu nổi nóng và nặng lời với ai, hãy đóng cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm. Sau ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 12 chiếc đinh vào hàng rào. Những ngày sau đó, khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, thì số đinh cậu đóng trên tường rào ngày càng giảm dần, và cậu nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh có lúc dễ hơn việc đóng những chiếc đinh. Cho đến một ngày, khi không còn dùng những chiếc đinh nào, thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu kể với cha về điều này, và người cha đưa ra một đề nghị. Mỗi ngày nào giữ được bình tĩnh, hãy nhổ bớt một chiếc đinh đã đóng trên hàng rào. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ. Người cha dẫn cậu đến hàng rào và nói, con đã làm rất tốt, con trai ạ, nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ trên hàng rào và sẽ thấy rằng hàng rào sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như xưa nữa. Những điều con thốt ra trong cơn giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương giống như những chiếc đinh này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình yêu chân thành và thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, trong các tạo vật của đấng tạo hóa, chỉ có con người mới biết nói và có năng lực ngôn ngữ. Đây cũng là một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa dành cho con người. Vì thế, việc sử dụng lời ăn tiếng nói của mình sao cho đẹp lòng Chúa, vui lòng người là điều chúng ta phải hết sức quan tâm. Đây cũng là một kỹ năng, một nhân đức mà chúng ta cần có ý thức để trau dồi. Con người sinh ra 3 tuổi là đã biết nói, nhưng học ăn học nói lại là việc phải thực hiện cả đời. Bởi lẽ, chúng ta rất dễ mắc lỗi trong lời nói. Cha ông ta đã đúc kết một kinh nghiệm quý báu trong nghệ thuật giao tiếp như sau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sai phạm trong lời nói đã là lỗi lầm không thể tránh khỏi trong đời sống con người, nhưng làm tổn thương người khác bằng lời nói lại là điều chúng ta thường dễ mắc phải hơn cả. Bởi lẽ, khi một mâu thuẫn xảy ra trong mối quan hệ hay trong giao tiếp, tâm lý thông thường là ai trong chúng ta cũng cho rằng ý kiến của mình là đúng. Nhưng ngay cả khi ý kiến của chúng ta rất đúng và của người khác là sai hoàn toàn, thì việc chứng minh cho cái đúng của mình là thắng thế vẫn là rất khó khăn. Nói làm sao cho vừa tôn trọng người lại vừa thể hiện được mình là cả một nghệ thuật, một nhân đức. Vì thế, khi ra sức bảo vệ lập trường của mình, cố gắng đánh bại cho bằng được kẻ đang tranh luận với mình, chúng ta rất khó tránh được việc làm tổn thương tâm hồn họ bằng chính những lời nói, ngôn từ mình sử dụng, nhất là trong cơn nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Thước đo để đánh giá khả năng tổ chức một cuộc đối thoại của một người không phải là người ấy đã nói được nhiều điều hay, điều đúng, mà là cuộc đối thoại đó đem lại hiệu quả gì. Chúng ta có thể thỏa mãn, hạ hê khi cho mình là kẻ thắng cuộc trong cuộc tranh luận. Nhưng điều đó có làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn hay không, khi người thân mãi ôm trong lòng những vết thương sâu hoắm do những lời nói gây xúc phạm nặng nề ta đã buông ra. Lời dạy của Thánh Gia-cô-bê rất chí lý rằng, ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế được miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo, và mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giọng, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Mỗi lời nói của chúng ta ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Ngạn ngữ Nhật Bản có câu, lời nói thiện chí sưởi ấm cả 3 tháng mùa đông. Mẹ Teresa cũng từng nói, những lời tử tế nhiều khi rất ngắn và rất dễ nói, nhưng âm vang của chúng thì kéo dài vô tận. Nhưng một lời nói rủa nạp, khinh miệt nặng nề cũng có thể gây tổn thương tình cảm, ám ảnh tinh thần và thậm chí là hủy diệt sinh lực sống của một con người. Thực tế cho thấy, số người bị giết hại bằng lưỡi gươm sắc vẫn không nhiều bằng số người chết bởi những câu nói cay độc từ những cái lưỡi mềm mại, đặc biệt là những lời đó được thốt ra trong cơn nóng giận, vì lúc đó, con người không còn thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa, không còn mặc lấy đức ái của Thiên Chúa trong lời nói của mình. Và khi đã trót gây ra những vết thương nặng nề trong tâm hồn của người anh em, chúng ta hãy có thiện chí trong việc hàn gắn vết thương tâm hồn của họ bằng sự yêu thương chân thành và một quyết tâm không lặp lại lỗi lầm. Phải cố gắng thực hiện bằng được điều ấy, vì những người bị chúng ta làm tổn thương bằng lời nói thường là anh em, con cái, vợ hoặc chồng của mình. Vì chính trong mối quan hệ gia đình thân thuộc như thế, chúng ta càng dễ cho phép mình được sai lầm trong lời ăn tiếng nói với họ. Do vậy, chúng ta không nên và cũng không được phép để những người đã là một thành phần của cuộc đời mình lại phải sống trong nỗi đau khổ, với vết thương lòng khó phai mờ theo thời gian như thế. Lạy Chúa Giê-xu là đấng hoàn thiện, hoàn hảo. Con cảm tạ Chúa vì lời Ngài dạy rằng, người tốt thì rút ra cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút ra cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Xin ban cho chúng con một quả tim tràn ngập tình yêu thương, để mỗi lời nói chúng con thốt ra đều được thúc đẩy do tình yêu. Nhờ đó, chúng con luôn đem lại hạnh phúc và bình an cho những người anh em chúng con tiếp xúc. Xin cho chúng con đừng thốt ra những lời vô ích gây tổn thương cho người khác, vì Chúa cũng nhắc nhở rằng, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói, vì nhờ lời nói của anh mà anh được trắng án, mà cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án.
Cho con quên đi âu lo tương lai, ngày ngày say sưa xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư xin ngài tha thiết, vì Chúa đã lắng nghe lời con cầu, vì Chúa đã sống thân phận con, xót thương người dân nghèo nên ngài đã sinh xuống nơi thương thế.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.